Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of States là sách kinh tế chính sách công xuất bản năm 2014 do Arthur Laffer cùng Stephen Moore, Rex Sinquefield và Travis Brown thực hiện. Tựa sách gợi nhắc tác phẩm kinh điển của Adam Smith, nhưng phạm vi ở đây là sự cạnh tranh kinh tế giữa các bang của Hoa Kỳ. Cuốn sách bảo vệ một lập trường cung trọng rõ rệt, cho rằng thuế thấp hơn, đặc biệt là thuế thu nhập, cùng môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động, sẽ thúc đẩy tăng trưởng, thu nhập và dòng người di chuyển đến một bang. Thay vì chủ yếu so sánh giữa các quốc gia, các tác giả đối chiếu các bang vì họ cùng chịu bối cảnh liên bang và có mức độ dịch chuyển dân cư, vốn và việc làm tương đối cao. Sách dùng dữ liệu về thuế, thu nhập cá nhân, tổng sản phẩm cấp bang và dân số để lập luận rằng chính sách cấp bang tạo khác biệt đáng kể. Đây là một phân tích có tính tranh luận, hữu ích nhất khi được đọc như một lập luận chính sách dựa trên dữ liệu, so sánh, đồng thời cần được cân nhắc cùng các cách giải thích cạnh tranh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, so sánh giữa các bang để tách ảnh hưởng của chính sách thuế. Phương pháp trung tâm của cuốn sách là xem các bang như những đơn vị cạnh tranh trong cùng một nền kinh tế quốc gia. Theo lập luận của tác giả, các bang cùng dùng đồng đô la, cùng chịu ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ thương mại và nhiều biến động kinh tế vĩ mô của liên bang. Vì vậy, khi kết quả tăng trưởng khác nhau, phần chênh lệch có thể giúp người đọc xem xét vai trò của các yếu tố do từng bang quyết định, nhất là thuế và quy định. Cách tiếp cận này khác với việc đối chiếu Hoa Kỳ với các nước khác, nơi thể chế, tiền tệ, luật di trú và điều kiện lịch sử khác biệt quá lớn. Các tác giả đặc biệt quan tâm đến tỷ trọng của một bang trong tổng thu nhập, dân số hoặc hoạt động kinh tế của cả nước, thay vì chỉ nhìn vào các con số tuyệt đối. Một bang có thể tăng trưởng về quy mô, nhưng vẫn tụt lại nếu tăng chậm hơn mức bình quân toàn quốc. Thước đo tương đối vì thế được dùng để nhận diện bên nào đang thu hút người dân, việc làm và hoạt động tạo thu nhập. Lập luận còn dựa vào tính di động. Người lao động và doanh nghiệp có thể chuyển sang bang khác dễ hơn nhiều so với chuyển ra nước ngoài. Tuy nhiên, phương pháp so sánh này không tự động chứng minh quan hệ nhân quả. Khí hậu, vị trí địa lý, trình độ lao động, hạ tầng, giá nhà và cơ cấu ngành nghề cũng ảnh hưởng đến kết quả. Giá trị của sách nằm ở chỗ đặt chính sách thuế vào một phép thử thực tế, có đối chứng tương đối rõ, thay vì coi thuế là một biến số tách rời khỏi quyết định di chuyển và đầu tư. Thứ hai, thuế thu nhập thấp là đòn bẩy, chính trong lập luận về tăng trưởng, luận điểm nổi bật nhất của sách là một bang không thể đánh thuế chính mình để trở nên thịnh vượng. Các tác giả xem thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập vào doanh nghiệp là chi phí trực tiếp đối với lao động, tiết kiệm, đầu tư và khởi nghiệp. Khi thuế suất cao hơn, phần thu nhập còn lại sau thuế giảm nên động cơ nhận thêm việc, mở rộng doanh nghiệp hoặc đặt vốn tại bang đó có thể suy yếu. Ngược lại, thuế suất thấp hoặc không có thuế thu nhập được mô tả là một tín hiệu rằng bang đó muốn giữ lại nhiều hơn thành quả của lao động và rủi ro kinh doanh. Sách không chỉ hỏi ngân sách thu được bao nhiêu trong năm hiện tại. Nó đặt câu hỏi động hơn, một thay đổi thuế sẽ làm thay đổi hành vi đến đâu? Người có thu nhập cao có thể thay đổi nơi cư trú, doanh nhân có thể chọn địa điểm thành lập hoặc mở rộng công ty, còn nhà đầu tư cân nhắc lợi nhuận sau thuế trong dài hạn. Theo khung phân tích này, cơ sở thuế không cố định vì chính nó phản ứng với chính sách. Tác giả cũng đối chiếu các bang không đánh thuế thu nhập cá nhân với nhóm có thuế suất cao và diễn giải các khác biệt về thu nhập, tăng trưởng và dòng dân cư như bằng chứng cho lợi thế của mức thuế thấp. Dù vậy, kết luận này phụ thuộc vào cách chọn nhóm so sánh và cách kiểm soát các điều kiện khác. Một bang vẫn cần nguồn thu để cung cấp trường học, giao thông, an toàn công cộng và các dịch vụ thiết yếu. Vì thế, câu hỏi chính sách thực tế không chỉ là có giảm thuế hay không, mà còn là loại thuế nào, giảm đến mức nào, bù đắp nguồn thu ra sao và chất lượng chi tiêu công có tương xứng hay không. Thứ ba, dòng người di cư và thu nhập là thước đo của sự cạnh tranh chính sách. Cuốn sách xem sự dịch chuyển dân số giữa các bang là một dạng bỏ phiếu bằng lựa chọn kinh tế. Khi cá nhân và gia đình quyết định chuyển nơi ở, họ không chỉ so sánh tiền lương danh nghĩa. Họ còn cân nhắc thuế thu nhập, chi phí sinh hoạt, cơ hội nghề nghiệp, môi trường kinh doanh và triển vọng tài sản của mình. Theo các tác giả, việc các bang thuế thấp thu hút dân cư là dấu hiệu quan trọng cho thấy những bang này hấp dẫn lao động và doanh nghiệp hơn. Dân số tăng, trong cách lý giải đó, thường đi cùng nhu cầu nhà ở, dịch vụ, đầu tư và việc làm. Lập luận của sách không dừng ở tổng sản phẩm tăng vì có thêm người. các tác giả còn chú ý đến thu nhập cá nhân và các chỉ số bình quân đầu người, nhằm nói rằng sự di chuyển có thể gắn với cơ hội sản xuất tốt hơn, chứ không chỉ là thay đổi số lượng cư dân. Nếu người thất nghiệp hoặc thiếu việc làm rời một nơi có triển vọng hạn chế để đến nơi có nhiều công việc hơn, năng lực tạo thu nhập của họ có thể được sử dụng hiệu quả hơn. Đây là cơ chế kết nối chính sách thuế với tăng trưởng. Thuế ảnh hưởng đến địa điểm kinh tế, địa điểm ảnh hưởng đến quyết định của con người. Rồi các quyết định đó định hình quy mô hoạt động của bang. Tuy nhiên, di cư là chỉ báo tổng hợp, không phải bằng chứng riêng cho thuế. Giá bất động sản, thời tiết, tuổi tác, gia đình, trường học, mức lương theo ngành và khả năng làm việc từ xa đều có thể tác động. Đọc kỹ cuốn sách đòi hỏi phân biệt giữa lập luận rằng thuế là một yếu tố quan trọng với khẳng định mạnh hơn rằng thuế là nguyên nhân duy nhất. Chính sự phân biệt này giúp người đọc dùng dữ liệu di cư một cách thận trọng hơn. Thứ tư, năng lượng là biến số gây nhiễu mà phân tích cấp bang phải xử lý. Một điểm đáng chú ý trong thiết kế phân tích của sách là sự thừa nhận rằng tài nguyên năng lượng có thể làm mờ việc so sánh thuế. Các bang hưởng lợi lớn từ dầu khí có thể đạt mức tăng thu nhập, việc làm và nguồn thu công đáng kể do giá hàng hóa, sản lượng khai thác hoặc đầu tư liên quan đến năng lượng. Nếu xếp những bang này vào nhóm thuế thấp rồi quy toàn bộ thành tích cho chính sách thuế, kết quả sẽ thiếu thuyết phục. Vì thế, các tác giả thực hiện một số so sánh loại trừ các bang có nguồn thu dầu khí nổi bật để kiểm tra liệu mô hình ưu thế của nhóm thuế thấp còn hiện diện hay không. Điều này cho thấy một nguyên tắc quan trọng của kinh tế học thực chứng: thành công kinh tế hiếm khi có một nguyên nhân duy nhất. Cơ cấu ngành có thể tạo ra các cú hích lớn tương tự như công nghệ, tài chính, du lịch, cảng biển hay quốc phòng. Năng lượng còn có tác động hai chiều. Nó có thể giúp bang có ngân sách dồi dào để giảm một số sắc thuế, nhưng cũng có thể làm tăng trưởng mà không cần thay đổi chính sách thuế. Do đó, nguồn tài nguyên vừa là lợi thế kinh tế, vừa là yếu tố dễ tạo ngộ nhận trong phân tích. Dù cuốn sách vẫn bảo vệ kết luận nghiêng về thuế thấp, việc tách các bang giàu năng lượng khỏi một phần đối chiếu làm lập luận có kỷ luật hơn so với một bảng xếp hạng đơn giản. Bài học rộng hơn cho người đọc là phải hỏi dữ liệu đang phản ánh chính sách hay phản ánh một cú hích đặc biệt. Những nghiên cứu phản biện Laffer cũng nhấn mạnh rằng lựa chọn biến số, nhóm đối chứng và tiêu chí đánh giá có thể làm thay đổi kết luận về hiệu quả của cắt giảm thuế. Cuối cùng, quyền tự do của người lao động và gánh nặng thuế tổng thể, sách không coi thuế thu nhập là biến số duy nhất. Danh mục chính sách mà các tác giả nêu ra còn gồm thuế doanh nghiệp, tổng gánh nặng thuế so với thu nhập cá nhân, thuế di sản và thừa kế, cùng luật quyền được làm việc. Việc đặt các yếu tố này cạnh nhau phản ánh một quan điểm rộng hơn. Một bang cạnh tranh không chỉ nhờ một mức thuế suất hấp dẫn, mà nhờ toàn bộ chi phí và quy tắc mà người lao động. Doanh nghiệp phải đối mặt một bang có thuế thu nhập thấp nhưng chi phí thuế khác cao, thủ tục nặng hoặc thị trường lao động kém linh hoạt, có thể không đạt kết quả giống một bang có môi trường chính sách nhất quán hơn. Trong khung lập luận của tác giả, luật quyền được làm việc được xem là yếu tố làm tăng lựa chọn của người lao động về việc tham gia hoặc không tham gia công đoàn như điều kiện làm việc. Những người ủng hộ cho rằng điều này có thể làm thị trường lao động linh hoạt hơn và hỗ trợ thu hút doanh nghiệp. Nhưng đây cũng là một chủ đề gây tranh luận, vì các nhà phê bình lưu ý rằng quyền thương lượng tập thể, tiền lương và chất lượng việc làm không thể bị rút gọn thành một chỉ số về tính linh hoạt. Sách đứng về phía cách hiểu ưu tiên tự do lựa chọn và chi phí lao động cạnh tranh. Điểm hữu ích của chương trình chính sách này là nó buộc người đọc nhìn vào cấu trúc, thay vì chỉ nhìn một sắc thuế nổi bật. Đánh giá một bang cần hỏi tổng gánh nặng là bao nhiêu, ai gánh nó, các quy định tác động thế nào đến tuyển dụng và đầu tư và dịch vụ công đổi lại có chất lượng ra sao. Chính ở cấp độ hệ thống đó, lập luận của Wealth of States có phạm vi rộng hơn một lời kêu gọi giảm thuế đơn thuần. Kết luận, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of States phù hợp với người làm chính sách địa phương, nhà báo kinh tế, sinh viên kinh tế công. Chủ doanh nghiệp cân nhắc địa điểm hoạt động và độc giả muốn hiểu lập luận cung trọng về thuế ở cấp bang. Người đọc sẽ nhận được một khung câu hỏi thực dụng. Thay vì chỉ hỏi thuế có công bằng hay không, hãy hỏi thuế thay đổi hành vi của người lao động, doanh nhân và nhà đầu tư như thế nào. Cuốn sách cũng khuyến khích việc đọc dữ liệu theo hướng tương đối, theo dõi tỷ trọng kinh tế, dòng dân cư và cạnh tranh giữa các bang, thay vì hài lòng với các số liệu tổng tuyệt đối. Điểm khác biệt của sách trong dòng sách tranh luận về thuế là đơn vị phân tích. Thay vì đưa ra lý thuyết trừu tượng hoặc chỉ bàn về ngân sách liên bang, Laffer và các cộng sự dùng các bang Hoa Kỳ như một phòng thí nghiệm tự nhiên có mức độ cạnh tranh cao. Sự chú ý đến thuế thu nhập, thuế di sản, quyền được làm việc và tác động gây nhiễu từ năng lượng tạo nên một bức tranh chính sách đa biến, dù định hướng kết luận vẫn rất rõ ràng. Tuy vậy, đây không phải cuốn sách nên được đọc như lời giải cuối cùng cho mọi câu hỏi về phát triển vùng. Các kết quả so sánh có thể chịu ảnh hưởng của tài nguyên, địa lý, chi phí nhà ở, giáo dục, cấu trúc ngành và cách đo lường phúc lợi. Lợi ích lớn nhất của sách là cung cấp một lập luận mạch lạc để kiểm tra, rồi đối chiếu với các nghiên cứu có quan điểm khác. Chính tính tranh luận, dữ liệu tập trung vào cấp bang và sự gắn kết giữa thuế với lựa chọn di chuyển khiến nó nổi bật trong thể loại này. Nếu bạn muốn ủng hộ Arthur Laffer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!